nếu mà gọi là mình hiểu theo cái kiểu mà là phải dẹp hết tất cả pháp mới là giải thoát á, thì như vậy tất nhiên là thành ra cái chỗ mà gọi là phá hoại tướng thế gian, ha, phải dẹp hết những cái pháp này, những cái các tướng này thì để mà thành giải thoát, thì như là phá hoại nó rồi, à, mà phá hoại nó thì tất nhiên là phá hoại cái này mà đến cái kia thì như là cũng nằm ở trong cái chỗ gọi là có sanh có diệt, chưa phải là cái chỗ giải thoát mà chân thật của đại thừa. Cho nên ở đây thì Bồ Tát hiểu được cái lý này, cho nên các ngài tuy là các ngài sống giữa cái dòng đời nghĩa là trôi chảy này, giữa cái dòng đời sanh diệt này, nhưng mà vẫn không bị cái dòng đời mà nó cuốn trôi, vì thấy các pháp vốn là cái tướng giải thoát rồi, tướng các pháp mà tự tánh nó là nó rộng rang, nó không có bị có cái thể thật của nó, cho nên ở trong đó mà làm lợi ích cho mọi chúng sanh mà không có phải lánh đời để mà tìm giải thoát ở một cái phương nào khác, thì gọi đó là mới gọi là cái chỗ mà thực sống của các vị Bồ Tát. Cho nên ở đây thì thiên nữ mới nghe tất cả pháp cũng đều là cái tướng giải thoát. Thêm đoạn nữa. Tất nhiên là bây giờ xá là phát ngôn bất dĩ bất phục dĩ ly dâm nộ si vi giải thoát hầu thiên viết Phật vi tăng thượng mạng nhân thiết ly dâm nộ si vi giải thoát nhĩ nhược vô tăng thượng mạng giả Phật thiết dâm nộ si tánh tức thị giải thoát. Xá là phát ngôn thiện tai thiên nữ nhữ hà sở đắc, nhữ hà sở đắc rồi dĩ hà vi chứng biện nãi như thị thiên viết ngã vô đắc vô chứng cố biện như thị sở dĩ giả hà nhược hữu đắc hữu chứng giả thì tắc ư Phật pháp vi tăng thượng mạng. Tất nhiên là bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thêm, nghĩa là bây giờ nghĩa là chẳng có lấy cái việc mà gọi là lìa dâm nộ si mà làm giải thoát ư? Tất nhiên là bị ở trên thì thiên nữ nói rằng tất cả pháp là tướng giải thoát đó. Ngài mới hỏi lại như vậy thì chẳng có lấy nghĩa là lìa dâm nộ si mà làm giải thoát sao? Thì thiên nữ mới đáp Phật vì cái người tăng thượng mạng cho nên mới nói nghĩa là lìa dâm nộ si là giải thoát, còn nếu mà người không có tăng thượng mạng á thì Phật nói tánh dâm nộ si tức là giải thoát. Ngài cho đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới khen lành thai thiên nữ nàng đã được cái gì mà đã chứng cái gì mà được cái biện tài như thế. Thì thiên nữ mới nói tôi không được không chứng cho nên mới biện tài được như vậy. Bởi vì sao? Nếu mà có được có chứng á thì đó là ở trong Phật pháp là cái người tăng thượng mạng rồi, tức là ở trong Phật pháp là tăng thượng mạng rồi. Thì cái đoạn này thêm cái cho mình thấy rõ nữa, nghĩa là theo cái pháp mà của Thanh Văn thì phải nghĩa là trừ phiền não, đúng không? Cũng như đây là phải lìa dâm nộ si thì mới được giải thoát. Thì ở đây mà nói rằng tất cả pháp là cái tướng giải thoát thì là sao? Cho nên là ngài mới gạn lại hỏi lại thì thiên nữ mới nói rõ nghĩa là cái người Phật vì người tăng thượng mạng thì mới nói lìa dâm nộ si là giải thoát, tất nhiên mới nó lìa cái này mới được giải thoát. Bởi vì sao mà gọi là vì người tăng thượng mạng mà phải nói là lìa dâm nộ si mới được giải thoát? Bởi vì tăng thượng mạng là sao? Là chưa chứng cho là chứng nữa. Tất nhiên là người mà chưa chứng mà cho là chứng, bởi vậy mà chưa chứng cho là chứng thì tất nhiên là cho nên cũng giống như là có nhiều vị mà nghe nói là người mà gọi là mình tu thiền thì tất nhiên là mình có cái gọi là cái tánh cái bản lai diện mục nó sẵn rồi, cái đó từ xưa tới nay nó không có phiền não bồ đề, không có phải tu phải chứng gì hết, không? thì thôi mặc tình, nghĩa là tự do. Nhưng mà đó là mình chỉ gọi là hiểu trên lý thôi, chứ mình chưa có phải thật được vậy, nhưng mà lại cho mình được vậy. Cho nên là mặc tình cái sống là ngang ngang vướng vướng, rồi dâm nộ si cũng đầy đủ hết, không? Vì vậy cho nên là ở đây mới nói rằng Phật diện người đó phải nói là lìa dâm nộ si mới là giải thoát. Chứ nếu mà nói tức dâm nộ si là giải thoát thì chết rồi. Nếu nói tức dâm nộ si là giải thoát thì họ nói là vậy thì đúng với ý tôi rồi. Thì nó lại kẹt, thì vậy là càng thêm bệnh nặng cho họ nữa. Cho nên đây mới rõ rõ, vì cái người gọi là tăng thượng mạng đó, cho nên phải nói lìa dâm nộ si đó là tướng giải thoát, để cho họ mà phải nghĩa là giật mình để mà họ sống trở lại, họ không có chấp và kẹt trên đó. Còn nếu mà người mà thật sự là không có tăng thượng mạng đó thì Phật mới nói tức là cái tánh dâm nộ si tức là giải thoát, chứ không gì khác. Tức là bởi vì ngay nơi dâm nộ si đó mà rõ được cái tánh thật của nó không thật, thì hiểu rõ thì ngay đó là giải thoát, chứ không phải là phải bỏ nó mới đến giải thoát. Thì cái lý này mình hiểu rất là nhiều, rất là rõ rồi cái này, không? Tất nhiên là ngay nơi cái gọi là cái dâm, cái nộ, cái si, tức là cái giận đó, thì trong đó cũng đều mang sẵn cái tánh giác, trong đó có đủ hết, chứ không phải là lìa cái đó mà có tánh giác. Chẳng qua là do sống ở trong cái tánh giác đó mà mình mê cái tánh giác, theo cái cảnh, cho nên là nó mới có vọng khởi lên những cái gọi là phân biệt, cho nên mới có những cái phiền não này. Còn nếu ngay đó rõ được thực thể của nó, sống trở về cái thực thể đó, thì ngay đó tức là giải thoát, chứ không phải là bỏ cái này mà được giải thoát ở chỗ nào khác. Cho nên người không có tăng thượng mạng thì Phật nói rõ để cho nhận ngay chỗ đó. Bởi vì vậy cho nên các vị đại Bồ Tát, gọi là đại Bồ Tát đó, thì các ngài rõ được cái tánh dâm nộ si là giải thoát đó, cho nên các ngài có thể thị hiện vào ở trong những cái dâm nộ si đó để mà độ thoát chúng sanh. Vì vậy cho nên mình thấy có ngài cũng là hiện nóng giận, có ngài cũng là hiện gọi là trong những cái cảnh gọi là dâm xá đó, hoặc là như mà mình đọc cái chuyện mà của Bồ Tát Quan Âm mà hiện thành ra cái gọi là Mã Lan Phụ đó, tức là cô gái vợ dạng Mã Lan đó, thì vì rõ những cái tánh nó không thực, cho nên các vị Bồ Tát thì hiện trong đó để mà đánh thức giáo hóa chúng sanh, mà không phải là thực mắc kẹt ở trong đó, cũng như là hiện thành ra cái tướng sanh để mà gọi là trị những người cái tâm kiêu mạn nhiều. Nhưng mà các ngài hiện sanh nhưng mà không phải thật sanh. Còn nhiều khi rồi mình có khi cũng nghe nói vậy, cũng bắt chước hiện sanh nhưng mà hiện ra sanh thiệt. Làm bộ sanh nhưng mà làm bộ rồi hồi đó nó thiệt ra thiệt tuốt hết. Thì cái đó là không phải. Cho nên ở đây thì tiên nữ nói rõ những người mà việc không có tăng thượng mạng đó, cho nên là Phật mới vì họ mà nói cái tánh dâm nộ si tức là giải thoát. Thì nghe tới đây ngài Sư A Phất ngài mới khen ngợi, thật là lành thai thiên nữ, nàng đã được cái gì, chứng cái gì mà mới được cái biện tài như thế. Đây cũng còn cái kẹt ở trên cái chứng cái được. Cho nên là thiên nữ nói là tôi không được không chứng cho nên mới được biện tài như vậy. Nếu mà có được có chứng thì đối với Phật pháp lại là tăng thượng mạng rồi, tức là thấy mình có được có chứng. Thì như vậy cái chỗ này để thêm một cái để đánh thức cho mình rõ. Nghĩa là tuy là nói rằng mình gọi là tu là phải nghĩa là thật ngộ, thật chứng, thật tu đàng hoàng, thì đó là để nhấn mạnh cho mình, không phải là cái gọi là cái người mà gọi là chỉ hiểu lý suông mà chấp trên cái ngôn ngữ suông, mà phải có cái thực hành, cái thực sống trong đó, cho nên mới gọi là phải thực tu, thực chứng, thực ngộ đàng hoàng. Nhưng mà rồi mình không khéo là nghe nói như vậy lại chấp rằng nghĩa là như vậy là phải có chứng có được, thì vậy là mới nghĩa là thấy được chút chút gì đó rồi cái chấp cho mình là đã chứng, đã ngộ, thì chấp đã chứng đã ngộ thì nó là kẹt, kẹt vào trong cái chỗ gọi là tăng thượng mạng. Tuy nhiên là có khi chưa có chứng đến nơi mà lại tưởng mình chứng đến nơi, hoặc là được chút ít mà cho là nhiều, rồi nó thành ra cái bệnh hoạn. Mà đã có chứng có được như vậy thì đã thành tăng thượng mạng thì nó lại thành bệnh. Cho nên ở đây thiên nữ mới nhấn mạnh lại chỗ đó, nghĩa là vì tôi không có được không chứng cho nên mới được cái biện tài như vậy. Thì đó là qua cái phần gọi là nói về nghĩa là chứng là đắc. Còn phần sau thì phần sau mình tiếp. Giờ mình học tiếp. Tất nhiên là tới đây ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi thiên nữ. Tất nhiên là cô đối với trong ba thừa thì chí cầu cái thừa nào, thì thiên nữ mới đáp do pháp thanh văn mà giáo hóa chúng sanh nên tôi làm thanh văn, do pháp nhân duyên mà giáo hóa chúng sanh nên tôi làm bích chi Phật, do pháp mà đại bi mà giáo hóa chúng sanh nên tôi làm đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất như người mà vào trong rừng chim bạc thì chỉ ngửi có mùi chim bạc mà chẳng có ngửi những mùi hương gì khác. Như thế nếu người mà vào trong thất này thì chỉ nghe có mùi hương công đức của Phật, chẳng còn ưa thích nghe mùi hương công đức của hàng thanh văn bích chi Phật. Ngài Xá Lợi Phất, có những trời đế thích, phạm thiên, tứ thiên vương, các vị trời, rồng, quỷ thần, vân vân vào trong thất này, nghe bậc thượng nhân đây giảng nói chánh pháp, đều ưa thích mùi hương công đức của Phật, phát tâm rồi đi ra. Ngài Xá Lợi Phất, tôi dừng ở nơi thất này 12 năm, mà ban đầu chẳng có nghe nói về nói pháp thanh văn bích chi Phật, mà chỉ nghe có cái pháp đại từ đại bi của Bồ Tát và pháp mà chư Phật bất khả tư nghị. Ngài Xá Lợi Phất, thất này thường hiện 8 điều 8 pháp chưa từng có khó được. Những gì là 8? Thất này thường dùng ánh sáng sắc vàng rồng mà chiếu soi ngày đêm không có đổi khác, chẳng có dùng ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà soi sáng. Đó là cái pháp mà chưa từng có khó được. Thứ nhất, thất này, người thất này ai mà vào thì chẳng có bị những cái cấu nhiễm làm bức não, đó là cái pháp chưa từng có khó được. Thứ hai, thất này thường có những vị đế thích, phạm thiên, tứ thiên vương và những bồ tát ở phương khác đến tụ hội chẳng có dứt, đó là cái pháp chưa từng có được. Thứ ba, thất này thường nói 6 pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển, đó là cái pháp chưa từng có được. Thứ tư, thất này thường trỗi những cái nhạc bậc nhất của cõi trời của người rồi vang ra thành những cái tiếng vô lượng tiếng pháp giáo hóa, thì đó là cái pháp mà chưa từng có được. Thứ năm, thất này có 4 kho lớn chứa đầy đủ mọi thứ báo chu cấp cho những người nghèo thiếu mà đến cầu không có hết, chứ không có cùng tận. Thì đó là cái pháp chưa từng có được. Thứ sáu, thất này các đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật ở mười phương. Như thế khi mà cái bậc thượng nhân này nghĩ nhớ đến thì liền đều hiện đến mà rộng nói những cái pháp tạng bí yếu của chư Phật, nói xong rồi trở về, đó là cái pháp chưa từng có được. Thứ bảy, thất này thì tất cả những cung điện tốt đẹp của chư thiên và cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đó. Đó là cái pháp chưa từng có được thứ 8. Ngài Xá Lợi Phất, thất này thường hiện 8 pháp chưa từng có được. Thì có ai mà thấy cái việc bất khả tư nghị trên đây mà lại còn ưa thích cái pháp thanh văn nữa ư? Ngài Xá Lợi Phất mới nói: cô vì sao mà chẳng có chuyển cái thân nữ đi? Thiên nữ mới đáp: tôi từ 12 năm nay tìm cầu cái tướng nữ, tướng người nữ chọn chẳng có thể được, thì sẽ chuyển cái gì? Ví như cái nhà quyển thuật mà hóa ra cái người nữ quyển, thì nếu mà có người hỏi vì sao chẳng chuyển cái thân nữ, thì người đó là hỏi đúng chăng? Xá Lợi Phất mới đáp mà chẳng đúng. Cái quyển không có cái tướng cố định thì sẽ chuyển cái gì? Thiên nữ mới nói: tất cả các pháp cũng lại như thế, không có tướng cố định thì làm sao mà hỏi chẳng chuyển thân nữ? Liền đó thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành như thiên nữ, rồi thiên nữ tự hóa thân như ngài Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng vì sao mà chẳng chuyển thân nữ? Ngài Xá Lợi Phất mang cái hình dáng của thiên nữ mà đáp rằng: nay tôi cũng chẳng biết vì sao mà bị chuyển mà biến thành cái thân nữ. Thiên nữ mới đáp ngài Xá Lợi Phất: nếu hai chuyển cái thân nữ này thì tất cả người nữ cũng hai chuyển, cũng sẽ hai chuyển. Nếu như ngài Xá Lợi Phất cũng như ngài Xá Lợi Phất chẳng phải nữ mà hiện thân nữ, thì tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà chẳng phải nữ. Thế nên Phật nói tất cả các pháp chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Liền đó thiên nữ thu nhiếp thần thực trở lại, thì thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Rồi thiên nữ mới hỏi ngài Xá Lợi Phất: sắc tướng của thân nữ hiện nay ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất mới nói: sắc tướng của thân nữ không ở đâu, mà không đâu là chẳng ở, tức là ở tất cả. Thì thiên nữ mới nói tất cả các pháp cũng lại như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Bởi không ở đâu mà ở tất cả, đó là lời chư Phật đã nói. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ: vậy thì cô ở đây rồi chết rồi sẽ sanh nơi đâu? Chữ một tức là chết, tức là ở đây khi mà chết rồi sẽ sanh ở đâu? Thiên nữ mới đáp: như là cái vị Phật mà quá sanh ra thì tôi cũng như vị ấy mà sanh. Thì thiên nữ mới đáp: thì Phật quá sanh ra chẳng phải có chết rồi sanh. Thiên nữ tức ngài Xá Lợi Phất ngài đáp: Phật mà quá sanh ra đó thì chẳng phải chết rồi sanh. Ngài thiên nữ mới đáp: chúng sanh cũng giống như vậy, không có chết rồi sanh. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ: cô bao lâu nữa thì sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thì thiên nữ mới đáp: như ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tôi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất mới nói: tôi mà làm phàm phu thì không có việc đó, không bao giờ có việc đó. Thì thiên nữ mới đáp: tôi được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có việc đó. Bởi vì sao? Vì bồ đề là không có chỗ trụ, thế nên là không có được. Ngài Xá Lợi Phất mới nói: thì hiện nay chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã được, sẽ được như số cát sông Hằng, thì đều gọi là gì ư? Thiên nữ mới nói: đều do cái số mục văn tự của thế gian nên nói có ba thời, ba đời. Chẳng phải bảo bồ đề có quá khứ, vị lai, hiện tại. Thiên nữ mới nói: ngài Xá Lợi Phất, ngài được đạo A-la-hán chăng? Đáp rằng: vì không cho được nên được. Thiên nữ mới nói: chư Phật Bồ-Tát cũng lại như thế, vì không cho được nên được. Bây giờ ông Di Ma Cật mới nói với ngài Xá Lợi Phất: vị thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã hay dạo chơi nơi thần thông của các vị Bồ Tát, sở nguyện đã đầy đủ, được vô sanh nhẫn, tức là đã được vô sanh nhẫn trụ nơi bất thối chuyển, do cái sức bổ nguyện nên tùy ý mà hay thể hiện để giáo hóa chúng sanh.